đổ mồ hôi, mà mình than lên trời ơi nóng quá, mình than thế này than thế kia, thì theo như tinh thần đạo Phật đúng không? Không. Nhưng mà trời nóng quá mình lấy quạt mình quạt thì theo như tinh thần đạo Phật đúng không? À, thì đúng chứ không phải là không đâu nhé. Tức là khi mà chúng ta quạt thì chúng ta cứ quạt, biết chưa? Nhưng mà đừng có than thôi, đừng có bực mình, đừng có tức tối, đừng có cầu nhàu thôi, thì cái đó mới đúng theo tinh thần đạo Phật. Thì đó gọi là nhẫn, thân nhẫn. Còn khẩu nhẫn thì sao? Thì Đức Phật nói rằng không có thốt ra những lời nguyền rủa, mắng nhiếc hay nhục mạ chua cay người khác. Đừng có nhục mạ là được, nhưng mà tranh đấu, tranh luận, tức là mình nói cho người ta biết lẽ phải, chúng ta cũng cứ nói chứ không phải người tu là người là ngậm miệng này đâu, không có đâu. Người tu vẫn có quyền nói điều đúng, điều phải, nhưng mà không có chửi mắng, không có nhục mạ, không có mắng nhiếc người khác. Rồi trong kinh Di Giáo thì Đức Phật dạy chúng ta như vậy: này các tỳ kheo, nếu có người đến cắt tay xẻ tay chân mình mẩy ra từng khúc, tự mình nên nén lòng, không để cho sân hận, cũng nên giữ miệng, chớ nói ra lời dữ. Nếu buông lòng sân hận thì tự mình làm hại đạo, mất hết sự lợi của công đức. Sự nhẫn nhục là đức hay, dẫu đức trì giới, đức khổ hạnh cũng không bì kịp. Người Việt Nam mình có câu á, nhẫn hòa vi quý, một điều nhẫn, một điều nhịn, chín điều lành. Khi chúng ta mà biết nhẫn nhịn thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Rồi bây giờ chúng ta bước qua ý nhẫn. Ý nhẫn có nghĩa là sao? Là chúng ta tâm không oán hận, không bực tức, không thù ghét, không đau khổ, không phiền giận, không tức tối, thì đó gọi là cái người có ý nhẫn. Thành ra cái người ý nhẫn là cái người á, lúc nào cũng vui vẻ, không có buồn phiền, không có sầu muộn. Còn á, những người nào mà ý không có nhẫn á, thì nó lộ ra khuôn mặt. Và xin thưa rằng á, quý vị nào mà ý không nhẫn nhiều á, nhất là quý bà, ý không nhẫn nhiều á, thì nó tạo ra thành cái tướng gọi là từ tâm phát ra tướng. Người nào mà cứ cầu có riết ra cái mặt khó chịu lắm. Ngay lúc cầu có khó chịu rồi, sau này cái nó thành tật luôn, cái nhìn vô là thấy khó chịu. Rồi nó thành cái quả báo kiếp sau, mình sanh lên ngó thấy cái mặt khó chịu. Tự nhiên mặt mình ngó vô là thấy khó ưa. Thì cái đó nó gọi là cái quả báo của kiếp sau. Thì chúng ta muốn thường thường lỡ mà kiếp trước chúng ta đã làm cái điều xấu, kiếp này có cái khuôn mặt khó coi rồi á, muốn chữa nó dễ lắm, cứ cười là được à, không có gì hết. Bởi vì ai cười cũng thấy vui hết, cũng thấy dễ thương hơn, phải không? Còn hơn là cầu, phải không? Cầu có vô là ngó thấy khó thương lắm. Còn người nào mà hoan hỷ vui vẻ là tự nhiên thấy người đó dễ thương à, dù người đó có xấu cỡ mấy đi nữa cũng thấy dễ thương. Cho nên á, nhiều Phật tử nói thầy sao à, thầy cười thấy dễ thương, bởi vì cười dễ thế, dễ thương là đương nhiên rồi cái chuyện đó. Còn mà lúc thầy không cười sao thấy khó tánh ghê lắm. Thì đó là chuyện đương nhiên, cho nên chúng ta cứ cười càng nhiều càng tốt, phải không? Tức là hoan hỷ bỏ hết tất cả những cái gì mà phiền muộn rắc rối trong cuộc đời. Chúng ta chưa là Phật, đừng có giả bộ nghiêm trang một hồi á là mình trở thành khó khăn hồi nào mình cũng hay đấy. Rồi á, về cái vấn đề mà phiền giận á, thì trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật cũng có dạy là bất niệm cửu ác, bất tấn ác nhân. Tức là khi chúng ta tu cái hạnh nhẫn nhục thì chúng ta quên luôn cả cái ác cũ của người đó, là gọi là bất niệm cửu ác. mà bất tánh ác nhân là không có ghét cái người nào hết, người nào ta cũng trân trọng. Mà bây giờ cái cách đối xử á, chúng ta nếu còn ghét á thì thôi gặp người đó ta nên né đi, đừng có gặp người đó nữa, thì lâu ngày tâm hồn của chúng ta hết ghét, không? Tức là muốn tu hành nhẫn nhục thì nếu mà người đó ta không thương được thì chúng ta nên tránh nó đi. Tây phương có một cái câu danh ngôn rất là hay, không? Họ nói như thế này nè: sở dĩ cái kiêu căng lố bịch của người khác làm cho mình tức tối là bởi vì chạm tới cái kiêu căng lố bịch của ta. Sao, đúng không? Mình thấy người ta dễ ghét là tại vì mình muốn đó, mình ngon hơn người ta, phải không? Cho nên là mình, mà thực tế thì người ta lại cao lại. Ví dụ như hai cô gái đẹp gặp nhau á, cô này ghét cô kia ghê lắm. Là tại sao vậy? Là tại vì sao ghét? Là tại vì thấy cô kia đẹp hơn mình. Mình á, mình ý mình muốn mình đẹp hơn cô kia, nhưng mà thực tế là cô kia đẹp hơn mình, cho nên mình tự nhiên mình thấy cô đó mình không có cảm tình. Cho nên á, Đức Phật nói rằng á, danh ngôn nói rằng á, sở dĩ cái kiêu căng lố bịch người khác làm cho mình khó chịu là vì chạm tới cái kiêu căng lố bịch của ta. Đó. Cho nên trước khi ghét người á, mình vừa chớm ghét người mình nên xem mình, xem coi mình có cái đáng ghét của trong mình không. Tại mình chứa cái đáng ghét đó cho nên người ta có cùng cái đó, cho nên mình mới ghét người ta đấy. Đó. Vì vậy á, cái người mà trong tâm hồn á mà gặp toàn những phiền não á là gì? Là cái bụng của mình chứa đầy phiền não cho nên mình mới phiền não. Ví dụ như bây giờ mình đi, mình ra ngoài đường á, mình gặp cái gì mình cũng ghét, mình gặp cái gì mình cũng không ưa, thì người ta bình thường người ta nói bà này khó tánh. Khó tánh, nhưng mà thực ra tại sao người ta khó tánh? Trong cái bụng họ chứa toàn những cái điều không ưa, không tốt không à. Cho nên họ gặp cái gì họ cũng không ưa, không tốt. Nên là khi chúng ta tu á, chúng ta nên bỏ cái tâm đó đi, thì sự việc cuộc đời này mới tươi, mới đẹp. Có nhiều cô cũng vậy, tuổi trẻ cũng vậy, nói rằng muốn có chồng lắm, muốn có người yêu lắm mà không có người yêu. Thì tại sao vậy? Rồi mới oán là mấy anh chàng không có mắt như mù, không thấy mình. Không phải đâu, tại mình không có dễ ưa cho nên người ta mới không ưa đấy. Cho nên phải cố gắng mà nhớ cái kiểu đó. Mình phải làm sao dễ thương là tự nhiên có người thương à. Còn cái cuộc sống vậy á, mình đi đâu mình gặp người ta ghét đấy. Đừng có nói rằng là tại người ta ghét mình. Chính mình chứa cái đáng ghét ở trong mà mình không biết đâu. Mình cứ chủ quan là mình cho người ta đáng ghét. Chứ còn đã là con người với nhau, không có ai đáng ghét hơn ai hết á. Tại mình có cái gì á không có tốt cho nên người ta mới đáng ghét á. Thì ở trong đạo Phật thì có, trong Việt Nam mình thì có ngài Tề Trung Thượng Sĩ cũng dạy cho chúng ta một câu là: quái đến mà mình không quái thì quái tự tiêu. Quái ở đây là quái quỷ, quái ác, khó chịu á. Tức là một cái người, người ta mà đối diện xấu với mình, người ta chuyên môn mắng mỏ mình, người ta muốn chuyên môn hủy nhục mình, thì lòng mình mà không quái thì tôi coi như là tai bên này nó qua tai bên kia, sự việc bên này nó trôi qua sự việc bên kia, thế là xong. Cho nên cái người tu á, có một cái pháp môn hóa giải duy nhất đó là cứ lơ qua đi, cứ cho qua nó đi là mọi chuyện êm đẹp. Không, mình lỡ có chồng, ông chồng mà khó tánh cỡ mấy á, cứ cho ông ấy chửi đá đi, đá ông chửi riết ông khan cổ ra là ông hết. Cái ông vui vẻ lại à, không có gì hết. Còn tại vì mình không chịu cái chửi đó, mình muốn trỏi lại thì thành ra mình mới khổ. Cho nên thầy mới nhớ ngày xưa cái chuyện mà Ba Giai Tú Xuất chuyện vui vui thôi, thấy không? Ở ngoài Hà Nội có cái ông bà già, ông ấy quái quỷ lắm, ông ưa phá bỉnh người ta lắm. Một hôm cái ở Hà Nội có cái trong 36 phố phường có cái bà đó, bà bán đồ nhưng mà bà nổi tiếng là dữ dằn, ai mà chọc bà một tiếng thì thôi, bà chửi từ tam đại tứ đại ngũ đại trong gia đình mình chửi hết ra, mà bà chửi văn chương lắm, chửi như là một tiếng đồng hồ chưa xong. Ê, bà được nổi tiếng cho nên là ông bà giai này mới nghe nó, ông mới nói ông bạn, ông mới ông bạn là tú rất mới nói này, này anh này, anh trị cái tật cái bà đó đi, bà đó đanh đá quá đi, thì bây giờ anh phải trị cho bà một mẻ đi. Ông bà giai mới nói được rồi, thôi được, chỉ cần anh đãi tôi chầu cà phê là tôi trị bà ngay thôi. Cái tới sáng hôm đó, bà cái bà dữ đó, bà bán hàng, bà mở cửa ra, bà sắp sửa bán hàng thì ông bà giai đã thuê một cái người anh mày. À, đến cái một đám người anh mày đến mới nói rằng ngài Hoàng nói rằng thưa bà, tôi nghe là gia đình bà có người chết thì xin bà vui lòng cho tôi ít tiền. À, người Hà Nội có một cái tập tục là như vậy, trong gia đình mình có người chết thì thường thường là bố thí, cho nên ông mới bà gia mới là lợi dụng cái tập tục đó mới báo với một đoàn anh mày á, này mấy ông phải đến nhà đó đó, không sáng có người chết đấy, ông đến đó mà xin tiền nhiều tiền lắm. Thế là anh mày cứ kéo đến xin thôi. Bà này mở cửa ra chưa kịp bán hàng gì tự nhiên biết là có người phá mình rồi à, mới đập chửi mấy ông anh mày đuổi đi. Xong đấy bà bắt đầu bà chửi à, bà chửi từ lúc tờ mờ sáng mà cho đến tới 7 giờ sáng, 7 rưỡi, 8 giờ bà bắt đầu khô cổ rồi. Xong bà chạy vô bà tính kiếm miếng nước nữa ra chửi tiếp, nhưng mà chưa kịp chạy vô thì ông bà giai ông uống cà phê ở trước mà đặt cửa hàng á, ông nói này cái bà đánh đá kia tôi chứ ai, bà có ngon thì bà ra đây. Thế là bà lại nổi tâm bành nên chạy ra chửi tiếp à, cái ông này lại vô uống cà phê à, chờ cho bà chửi 2 tiếng nó ngồi xong bà đi vô chưa kịp làm gì hết á, ông này này mụ kia cái mụ ấy thua rồi hả, không dám chửi nữa hả à, thế là bà lại nổi giận bà ra bà chửi nữa. Mà ông ấy chọc cho bà chửi từ sáng cho đến 4 giờ chiều. Thế là bà không ăn uống gì từ sáng tới chiều, cứ chửi riết cái bà khô cổ. Đến khi mà khô rồi bà thấy thua rồi, bà hết dám chửi nữa. Không, hết dám chửi ông này. Này, bây giờ có giỏi chửi nữa ông này, ngày mai chửi tiếp nha. Rồi bà này bà im luôn từ đó đi, bà chưa cái tật chửi luôn. Đó là cái chuyện cụ thể đấy. Thì chúng ta mà tu học đạo Phật thì chúng ta cũng áp dụng như vậy đi, thấy không? Ai mà thích chửi mình cứ để cho họ chửi đã này thôi, nhưng mà đừng có chọc người ta, để cho anh chửi tiếp, cứ chửi đã đi. Xong rồi ngày hôm sau mình tươi cười, mình mang nước cam đến mời họ uống là tự nhiên là họ sợ mình à, thấy không? À, thì trong một cái đoạn khác cái chư tổ có dạy chúng ta như thế này. Ở dạy chúng ta tu cái hành nhẫn nhục vậy, ở nơi tâm mà vô sự, ở nơi sự mà vô tâm, thì tự nhiên rỗng và màu tịch mà diệu. Thì cái câu này cần phải giải thích một chút. Ở nơi tâm mà vô sự là có nghĩa là sao? Khi chúng ta bất cứ làm một điều gì, khi chúng ta giao tiếp bất cứ với ai, thì cái tâm của mình là cái tâm trống rỗng, không có ý đồ, không có mưu đồ, không có cái mục đích hãm hại người khác, không có mục đích lợi dụng người khác, không có mục đích gì khác ẩn đằng sau cái tâm của mình, thì cái đó gọi là ở nơi tâm mà vô sự là như vậy. Còn ở nơi sự mà vô tâm là nghĩa là sao? Là khi mình làm cái gì đó, mình làm cái gì thì mình chỉ có làm với mục đích là làm tốt thôi, chứ mình không có cái mục đích mà lợi dụng người khác. Ví dụ như bố thí, nhiều người tu cái hành bố thí nhưng mà bố thí cầu danh, nó sẽ khác với cái bố thí mà cầu phước, nhưng mà nó cũng sẽ khác với cái bố thí mà chỉ cầu giải thoát, hoặc là cái bố thí vô cầu. Đấy cũng hành động mà có nhiều cái thứ khác nhau, thấy không? Cho nên ở đây thì các ngài khuyên rằng ở nơi sự mà vô tâm, có nghĩa là làm việc mà vô cầu á thì mới là tôi đúng. Chẳng hạn như mình tụng kinh mình vô cầu, mình bố thí mình vô cầu, mình làm việc công ích mà mình vô cầu, mình giúp đỡ người khác mà mình vô cầu, thì cái đó gọi là ở nơi sự mà vô tâm. Thì các ngài nói tiếp, thì tự nhiên rỗng mà màu, tịch mà diệu. Chúng ta cứ làm đúng như điều ngài nói đi, chư tổ nói đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái màu, cái nhiệm của nó hay lắm. Và những cái đoạn khác chư tổ cũng dạy khuyên chúng ta là nhẫn trái chủ oan gia tùng tử tận, nhiêu thiên tai vạn hòa dứt tề tiêu, mặc vô hạn thần tiên tùng thử đắc, hư cái thế công danh bất tự do. Nhẫn có nghĩa là thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn, trái chủ oan gia tùng tử tận, chư tổ dạy như vậy á. Người nào thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn thì tất cả mọi oan gia, mọi trái chủ đều tiêu hết. Nhiêu thiên tai vạn họa dứt tề tiêu có nghĩa là nhìn á, thân nhìn, khẩu nhìn, ý nhìn, thì tất cả những cái gọi là thiên tai vạn họa đều tiêu hết. Mặc vô hạn thần tiên thùng tự đắc, tức là người nào im á, im ở đây có nghĩa là cũng nhẫn nhịn như nhau thôi đó. Thân im, khẩu im, ý im, thì mọi thứ quả chứng đắc nào cao tột đều chứng đắc được hết. Hư cái thế công danh bất tự do có nghĩa là thôi, khi mà mình thôi, mình không có làm cái gì hết, thì mọi thứ cái trói buộc cuộc đời nó sẽ không có gì đó ràng buộc mình được hết. Đó là cái mà chư tổ dạy. Còn sau đây á, là Đức Phật dạy cái pháp môn tu nhẫn nhục mà đi đến giải thoát. Đúng không? Thì Đức Phật dạy rõ như thế này trong kinh Đại Bảo Tích. Thì thưa tôn giả, ở đây là ngài Vô Tận Ý Bồ Tát mới nói: thưa tôn giả, Bồ Tát có đủ 32 sự tu hành nhẫn nhục. Những gì là 32 sự? Thứ nhất là vì đoạn xử, đoạn dứt các kiết xử nên biết là nhẫn. Người tu giải thoát thì đầu tiên á, nhẫn ở đây có nghĩa là cái người có khả năng vượt qua được ba kiết xử, được các kiết xử. Các kiết xử ấy là gì? Là thân, kiến, nghi, giới, cấm thủ, tham và sân. Đó là năm hạ phần kiết xử. Còn năm thượng phần kiết xử là sắc ái, vô sắc ái, mạn trạo cử và vô minh. Đó là năm thượng phần kiết xử cộng lại, tức là trong kiết xử chúng ta có 10 kiết xử. Thì ở đây thầy sẽ không giải thích cái kiết xử, chi tiết kiết xử là gì, chúng ta chỉ biết sơ qua như thế thôi. Để khi khác chúng ta sẽ gặp qua cái thầy sẽ giảng về vấn đề kiết xử sau. Vậy bây giờ chúng ta đọc nghe lại nè: vì đoạn dứt các kiết xử nên biết là nhẫn. Mà ai mà đoạn trừ được 10 các kiết xử này, người đó chứng được quả La Hán. Đó. Cho nên là cái nhẫn ở đây á, Đức Phật dạy rằng cái nhẫn đầu tiên của người tu giải thoát đó là phải nhẫn được 10 kiết xử. Có nghĩa là phải tôi làm sao mà tu chứng được, tu chứng được giải thoát tức là nhẫn. Đó. Người á, như chúng ta đang tu đây, chúng ta cũng có nghĩa là chúng ta đang nhẫn đúng pháp, chứ không phải là nhẫn tà pháp như vừa nãy thầy nói đâu. Không, nhẫn tà pháp là nhẫn thế gian vì quyền vì lợi, còn nhẫn đúng pháp là vì gì? Vì con đường giải thoát, vì an lạc trong thanh tịnh trong tâm hồn. Đó. Thì ở đây là người thứ nhất là đoạn trừ các kiết xử nên gọi là nhẫn. Vì chẳng sanh hại nên biết là nhẫn. Tức là cái người có nhẫn nhục là người không bao giờ sanh cái tâm hãm hại người khác, sanh cái tâm giết hại người khác. Vì không có triền phược nên biết là nhẫn. Triền phược ở đây là những cái gì nó bao vây trói buộc, mà bao vây trói buộc là gì? Ở đây quý Phật tử hiểu bao vây trói buộc là gì? Cái gì bao vây, cái gì trói buộc? Thử nói xem cái gì nó bao vây trói buộc. Phiền não là trói buộc, còn gì nữa? Kể như vậy thì cái kể là 150 kiếp cũng chưa hết. Thực ra đó là tất cả cái gì phiền não là cái gì đó mình ưa, mình ghét, ái ố, không? Cái gì mình ưa nó hoặc mình ghét nó thì cái đó là trói buộc đấy. Cái chuyện to như là cái ngôi nhà mình thích cũng là một sự trói buộc. Cái chuyện to như là con cái là mà mình thích cũng là một sự trói buộc. Cái chuyện nhỏ như cái kim, không? Cộng chỉ mà mình thích nó cũng là trói buộc. Đó. Cho nên cái gì mình thích, cái gì mình ghét thì cái đó là trói buộc. Mà trói buộc ở đây á, danh từ Đạo Phật gọi là triền phược. Đó. Vì không có triền phược nên biết là nhẫn. Vì không có não hại nên biết là nhẫn. Não hại là gì? Não hại là cái tâm lý khổ sở và cái tâm lý hãm hại người khác. Não là phiền não, hại là hãm hại. Vì không có trùm che nên biết là nhẫn. Cái chữ trùm che này thầy không hiểu cho nên thầy không có giải thích. Vì không có sân nên biết là nhẫn. Đây sân là quý vị đã biết sân là gì rồi. Vì không có tức giận tranh cãi nên biết là nhẫn. Vì không có đấu tụng nên biết là nhẫn. Đấu tụng là kiện tụng á. Vì nơi các trần giới tâm không có sai khác nên biết là nhẫn. Tâm ở các trần giới mà tâm không có sai khác là sao? Khi chúng ta sống cuộc sống này, chúng ta đối diện với sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi chung là cảnh trần. Mà đối với các trần giới á, mà cái tâm mình không phân biệt, không phân biệt cái này là quý, cái này là đáng trọng, cái này là đáng yêu, cái kia là xem thường, cái nọ là đáng ghét, thì mình không, cái tâm không sai biệt đó, thì lúc ấy gọi là mình có đức nhẫn. Vì phận tâm Bồ Đề nên biết là nhẫn. Phận tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề là tâm cầu giác ngộ, tâm cầu giải thoát, tâm cầu chứng Phật quả, thì cái đó gọi là tâm Bồ Đề. Cái tâm của ai mà tu chỉ mong cầu phước thì cái đó không gọi là tâm Bồ Đề. Người nào tâm cầu giải thoát và chứng được Phật quả thì cái tâm đó mới gọi là tâm cầu Bồ Đề. Vì tâm Bồ Đề, vì thận tâm Bồ Đề nên biết là nhẫn. Mà cái tâm Bồ Đề ở đây là cái gì? Là Phật tánh ở trong lòng mình á, cái thiện pháp ở trong lòng mình á, cái tinh tấn ở trong lòng mình để tu tập, thì cái đó gọi là tâm Bồ Đề, thận tâm Bồ Đề. Vì khéo tư duy nên biết là nhẫn. Khéo tư duy ở đây là khéo tư duy làm sao? Đức Phật nói cái gì tư duy khởi lên dục, tư duy khởi lên hại, tư duy khởi lên sân, thì cái đó là tà tư duy. Tư duy gì không dục, không hại, không sân thì cái đó gọi là chánh tư duy. Tư duy gì mà đưa đến con đường giải thoát thì cái đó gọi là chánh tư duy. Thành ra vì không, vì á, khéo tư duy nên biết là nhẫn, có nghĩa là chúng ta nên tư duy những cái pháp môn tu tập giải thoát thì đó gọi là người đó có tu pháp nhẫn. Vì không có hai tưởng nên biết là nhẫn. Cái từ hai tưởng ở đây thầy chưa được rõ nghĩa lắm nên thầy không giải thích. Vì biết nghiệp báo nên biết là nhẫn. Vì trang nghiêm thân nên biết là nhẫn. Vì miệng nói lời thanh tịnh nên biết là nhẫn. Vì tâm thanh tịnh nên biết là nhẫn. Vì tâm vững chắc nên biết là nhẫn. Vì ngôn ngữ tự tại nên biết là nhẫn. Vì nhớ biết nên biết là nhẫn. Vì khéo phân biệt tâm nên biết là nhẫn. Khéo phân biệt tâm nên biết là nhẫn. Cái chỗ này là sao? Người nào thường xuyên kiểm soát tâm mình á, thì người ấy mới khéo biết được cái tâm. Chẳng hạn như khi mình nổi giận lên, nó tự nhiên nó đùng đùng nó nổi giận lên. Nổi giận một lúc sau mình mới biết là mình đang giận. mà khi biết rồi á thì mình đã lỡ rồi, bởi vì nhiều khi mình nói những cái lời nói nó không đúng. Cho nên rằng nhiều khi mà người mẹ giận con cũng vậy, chửi con, đánh đập con, đánh đá rồi cái đến khi hết giận rồi mới thấy hối hận. Thì cái đó gọi là khi nhấn lên á, lửa sân nó nổi dậy đốt thiêu. Như chim gãy cánh, như diều đứt dây, có nghĩa là nửa sân mà lỗi dậy lên thì bao nhiêu cái phước đức của mình nó tiêu hết. Đó. Vì thế cái người mà biết khéo phân biệt tâm á, thì người đó mới gọi là nhẫn. Khéo phân biệt tâm ở đây là luôn luôn tỉnh giác. Khi tâm mình khởi lên những cái pháp ác bất thiện thì mình phải thấy nó ngay và ngăn chặn nó ngay. Đó. Ví dụ như mình giận quá, mình định đánh, mình định đập người khác, nhưng mà mình kềm lại được. Kềm lại được thì cái đó gọi là khéo biết về tâm đấy. Đúng không? Còn người mà đang giận mà vui được, người đó cũng khéo biết về tâm đấy. Đó, đó có gọi là khéo biết về, về nhẫn. Vì thủ hộ tâm người nên biết là nhẫn. Vì thủ hộ là vì bảo vệ. Mình luôn luôn mình phòng ngờ, mình bảo vệ cái tâm mình thì cái đó gọi là nhẫn. Vì tu phạm thế hạnh nên biết là nhẫn. Vì thọ báo nhân thiên nên biết là nhẫn. Vì nhân tướng thù thắng nên biết là nhẫn. Vì đủ phạm âm vi diệu nên biết là nhẫn. Vì trừ các tội lỗi nên biết là nhẫn. Vì dứt các cấu uế nên biết là nhẫn. Vì dứt tất cả bất thiện căn nên biết là nhẫn. Vì giết giặc các kiết sử nên biết là nhẫn. Vì nơi sự não hại chúng sanh đều được siêu việt nên biết là nhẫn. Vì đầy đủ tất cả Phật pháp nên biết là nhẫn. Đây là pháp môn tu 32 pháp nhẫn tu trên cái con đường giải thoát đó. Thì tới đây là chúng ta đã biết 32 pháp nhẫn, nhưng mà con đường giải thoát còn nhiều lắm, còn nhiều pháp lắm. Bây giờ chúng ta hãy biết thêm sơ qua thêm một số pháp tu tập về nhẫn nữa. Thưa tôn giả, thế nào là nhẫn? Nếu bị người mắng nín lặng, thọ chẳng báo, vì khéo biết âm thanh như tiếng vang vậy. Cái chỗ này là chỗ để chúng ta quán, dạy cho chúng ta quán pháp nhẫn. Khi chúng ta bị mắng nhiếc, đánh đập, mắng chửi, thì chúng ta quán rằng cái âm thanh đó chỉ là một thứ âm thanh thôi. Không, âm thanh chửi cũng như âm thanh nghe đờn, nó đều cùng âm thanh, mình đừng có suy nghĩ gì hết. Thì khi mình quán như vậy á, là mình đã tu được cái pháp nhẫn. Bị người quả trách nín lặng thọ, đó là vì khéo biết thân tướng như ảnh tượng vậy. Người ta đánh đập mình quán cái thân này là thân giả, mình nín lặng, mình chẳng có trả lời, mình chẳng có thân hành gì hết, thì cái đó gọi là pháp nhẫn, không? Gọi là tu đúng cái pháp môn quán, mà quán đây cũng gọi là pháp quán nhẫn. Bị người giận lòng chẳng hờn, vì khéo biết tâm tướng hư ảo huyễn vậy. Đó, đây là vườn đới này, là gọi là thân khẩu và ý. Ý á, nếu mà người ta giận mình á, thì cái tâm mình nghĩ rằng cái tâm người cũng là vô thường, hôm nay ta giận mai ta hết thì thôi, mình chẳng giận ta làm chi. Thì cái đó gọi là, nếu biết quán như vậy thì cái đó gọi là pháp tu nhẫn. Bị giận tức chẳng báo, vì tâm không tức vậy. Nghe được danh xưng danh, tâm không ngái trước, vì chẳng tự cao được. Tự cao vậy, tức là xưng danh đó là người ta khen mình á. Người ta khen mình mà mình chẳng có dao động, mình chẳng có mừng, thì tức là cái lòng mình không có tự cao. Nghe chẳng xưng danh, tâm cũng không ngại, vì công đức đầy đủ như vậy. Tức là lúc đầu thì người ta khen thì mình mừng, mà người ta chê thì mình cũng không giận, đúng không? Hoặc là người ta không khen mình cũng không có cái gì phải phiền lòng, thì cái đó mới gọi là cái pháp tu nhẫn. Nếu gặp vinh lợi, tâm chẳng vui mừng, vì khéo tự điều phục vậy. Tức là gặp lợi đó mà mình không mừng, thì cái đó mới gọi là mình điều khiển được cái tâm mình rồi. Nếu gặp suy hao, tâm không quái ngại, vì tâm tịch diệt vậy. Nếu người nào mà gặp thất bại, không? Lúc đầu cái trước là lợi, bây giờ cái này là hại, tức là mình bị mất mát, mình bị thất bại, thì tâm mình không có bị vì cái đó nó làm cho chi phối, thì cái đó gọi là tâm mình nó được tịch diệt. Được người khen tâm chẳng khinh đồng, vì khéo biết phân biệt vậy. Bị người chê tâm không rút bất, vì tâm quảng đại vậy. Bị người khi dễ tâm không hạ, vì khéo an trụ vậy. Tâm không hạ là sao? Bị người dễ là sao? Là bị người khi dễ xem thường mình á. Thì tâm mình không hạ là sao? Tâm mình không bị tự ti mặc cảm đó. Vì cái đó gọi là khi dễ nhưng mà tâm không có hạ. Có nhiều người ở đời á, có người thì sanh ra đời tâm tự cao, có người á thì tâm đố kỵ, có người á thì tâm cao ngạo, có người á thì tâm mặc cảm. Cái người tâm mặc cảm này thì thường thường là đau khổ cho nội tâm mình hơn là làm cho đau khổ người khác. Người này tương đối đỡ. Còn những người tâm tự cao, kiêu ngạo hay là cái tâm mà hống hách á, những người đó nguy hiểm lắm, những người đó hại người khác. Đó. Thì đây gọi là tâm hạ đó. Được tôn trọng, tâm không cao vì chẳng khuynh đồng vậy. Cao đây là kiêu ngạo đó, cao ngạo á. Gặp sự vui tâm chẳng hoan dật, vì biết pháp hữu vi là tướng vô thường vậy. Nếu gặp sự khổ tâm không chán mỏi vì chúng sanh vậy. Nếu pháp chẳng nhiễm vì chẳng y chỉ vậy. Nhẫn thọ các khổ thấy kẻ nguy bức đem thân thay họ. Nhẫn chịu tay chân bị chặt gãy vì đầy đủ giác chi vậy. Ở đây á thì lúc đầu chúng ta nghe nói Đức Phật nói rằng nếu có ai đánh đập, lấy tay cưa xẻ mình mẩy mà khởi tâm phẫn nộ thì đó không phải là đệ tử Phật, tức là người không phải đi trên con đường tu Phật. Thì ở đây là giải thích rõ nè. Bởi vì cái người có giác chi là người sẽ không đem lòng oán hận. Giác chi là gì? Tức là trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, không? Niệm giác chi, nghĩ giác chi, khinh an giác chi, tức là người có bảy niệm giác chi. Giác chi đây là người có trí tuệ giác ngộ, thì tu tập bảy cái pháp môn này sẽ mau đến giác ngộ. Vì vậy mà khi người ta đánh đập cái thân mình thì mình phải nghĩ rằng cái thân này là vô thường, cái thân này là khổ, cái thân này là vô ngã. Không có ngã thì người ta có đánh đập mình cũng coi như nó là không. Cho nên cái quán đó thì mới gọi là cái quán đúng đạo. Thì thầy nói cái trường hợp là bị rủi ro đánh đập thôi, chứ không phải người tu là cái người mà cứ đưa lưng cho người ta đánh đâu. Mình phải biết cách mình né nó đi, chứ không phải là lúc nào cũng đưa lưng cho người ta đánh. Nhưng mà rủi ro gặp một lúc nào đó mà mình xui xẻo mình bị người ta đánh thì mình phải quán cái thân này nó là vô thường, nó là giả huyễn, thì mình không có phiền, không có giận đó. Thì cái đó mới gọi là đúng đạo, không? Chứ còn nếu mà mình phiền mình giận thì cái đó gọi là đi sai cái con đường đạo. Rồi gặp sự vui tâm chẳng hoan dật, vì biết pháp hữu vi là tướng vô thường vậy. Gặp sự khổ tâm không chán mỏi, vì chúng sanh vậy. Thế pháp chẳng nhiễm vì chẳng y chỉ vậy. Nhẫn thọ các khổ thấy kẻ bị nguy bức đem thân thay họ. Nhẫn chịu tay chân bị chặt gãy vì đầy đủ giác chi vậy. Các khổ hại thân đều có thể nhẫn thọ vì đầy đủ tướng thân Phật vậy. Nhẫn tội lỗi của người vì khéo làm nghiệp lực vậy. Ở chỗ này cũng có một cái điều rất là quan trọng, tức là Đức Phật dạy nhẫn tội lỗi của người là vì mình khéo làm nghiệp lực vậy. Chẳng hạn người ta chửi mình không chửi lại, đó là mình nhẫn cái tội của người. Mình hoan hỷ với họ là tức là mình giúp cho người ta cải được cái tạo cái tội lỗi của họ. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nhẫn là như vậy đó. Nhẫn là thứ nhất là không có tạo cho tội cho mình, thứ hai là không có tạo cái tội cho người. Mà nếu mà mình tu được cái pháp từ bi xả, mình làm cho người ta vui nữa, người ta thánh thiện nữa, người ta hoan hỷ nữa, thì cái đó lúc đó mình lại còn làm phước cho người nữa. Nên đó là cái mục đích của đạo Phật. Mục đích của đạo Phật là gì? Ra đời là để cứu khổ, mà cứu khổ cho mình và cứu khổ cho người. Cho nên cái tiêu chuẩn đó Đức Phật đặt ra, mình phải tu theo cái pháp tu như thế nào mà để cho tâm mình an lạc, tu như thế nào để giúp cho người mọi người an lạc và tránh những cái điều xấu xa độc ác. Cái đó mới gọi là cái người tu. Người có trí tuệ là người phải mang được cái điều đó, tức là mình tránh xa được điều ác, giúp người tránh xa được điều ác, mình được an lạc, giúp người đạt được an lạc. Đó là mục tiêu cứu khổ của đạo Phật. Thị hiện đốt nóng tu các khổ hạnh, vì hàng phục ngoại đạo vậy. Thị hiện vào ngũ hàng ngũ đạo, vì vượt quá Thích Phạm Vương, Tứ Vương chư thiên vậy. Đây gọi là Bồ Tát nhẫn nhục. Đấy, thì cái pháp mà nhẫn nhục đó, tới đây á, thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết là thấy được một số vấn đề và ý nghĩa của cái pháp tu. Thành ra khi chúng ta không đủ sức thì thôi, chứ còn đủ sức á, thì chúng tôi thường nói là chúng ta nghe được Đức Phật được điều nào, làm được điều gì thì chúng ta có lợi điều đó, không có lỗ đâu mà sợ. Chỉ điều có một cái điều là chúng ta nghe Đức Phật dạy chúng ta làm không được mà thôi, thấy không? Có nhiều khi chúng ta làm được, nhưng mà có nhiều khi chúng ta lại thua cái lòng mình á. Thì Đức Phật lại nói rằng thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng lòng mình. Mình khôn hơn người ta thì dễ. Tại sao gọi là dễ? Theo quý Phật tử thấy khôn hơn người ta là dễ hay khó? Khó phải không? Không có khó đâu. Bây giờ mình gặp đứa nít coi mình khôn hơn nó nhiều. Không có khó đâu. Đức Phật nói khôn hơn người ta là dễ là vì sao? Trời sinh ra mình có cái trí khôn, may mắn như thế nào đó mình có hơn được người khác. Còn mà mình thắng được cái mình đó, tức là khôn hơn mình đó. Ngày hôm qua mình dở, hôm nay mình khôn hơn nó khó lắm. Đó. Khôn hơn được chính mình là cả một cái chiến công oanh liệt. Thành ra Đức Phật nói rằng khi chúng ta tu là có lợi cho mình và có lợi cho chúng sinh. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng chăm chỉ, không? Thường xuyên nghe pháp và thường xuyên tu tập thì chúng ta mới thắng được lòng mình. Mà có khi thắng được một điều khó lắm, tu cả đời. Mà có người tu cả đời thắng không nổi chuyện đó nữa. Không phải dễ đâu. Cả đời mình, bởi vì tại sao vậy? Tại vì đời này mình mới tu, đời trước mình đã huân tập nó, nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mình bỏ mình khó bỏ lắm. Cũng như vợ bỏ chồng như vậy đó, sống mà mới có thương nhau một tháng bỏ nhau dễ lắm, phải không? Có người thương nhau một năm thì bỏ nhau khó hơn, mà có người thương 20 năm rồi bỏ nó khó lắm. Đó. Là tại sao vậy? Là tại vì nó lâu ngày, nó chày tháng rồi, cái tình nghĩa nó đậm đà rồi, nó kết ở trong lòng mình rồi, đến khi bỏ nó rất là khó. Đó. Thì vì vậy mà chúng ta khi chúng ta tu á, thì Đức Phật nói rằng tu là thứ nhất là chúng ta cố gắng tu quay trở về mình, tức là mình tu chứ đừng có đòi hỏi người khác tu. Có nhiều người đi đến chùa không bao giờ đi, không có bao giờ ăn chay niệm Phật gì hết, ở nhà làm đủ thứ chuyện linh tinh xong rồi lâu lâu một năm mới đến chùa một lần. Rồi đến vạn hạnh, không thấy mấy thầy đánh bóng bàn, cái này trời ơi tu gì mà đánh bóng bàn. Thì cái chuyện đó họ nghĩ rằng tu là như ông Phật, nghĩa là phải vô ngồi ở trong phòng, ngồi ngay ngắn nhắm mắt lại họ mới thấy là quý. Vì những người đó mới gọi là những người thường thường, đó được gọi là những người chưa từng tu. Cho nên họ cứ nghĩ rằng, họ cứ yêu cầu rằng người khác phải tu cho như ông Phật. Chứ còn những người tu nhiều rồi người ta không có chấp cái điều đó. Khi ta càng tu nhiều thì ta thấy rằng càng khó tu và càng thông cảm những người đang tu. Đấy. Cũng như hồi xưa ông vậy á, thầy cũng còn trẻ, thầy ưa chấp nhặt lắm. Ai mà tu không được cái gì á, thầy khó chịu lắm, thầy không nói ra. Nhờ cũng đỡ không có nói ra nhưng mà khó chịu lắm. Nhưng mà sau tới bây giờ thầy lớn tuổi rồi thầy mới hiểu. Trời tu khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nên bây giờ là thấy ai tu được cái gì mình mừng cái đó. Còn thấy ai phạm tội cái gì á, mình thông cảm người đó lắm. là tại vì sao? Bởi vì họ không chiến thắng được lòng của họ, cho nên họ phải phạm tội thôi. Chứ còn giống như Phật tử ở đây, Phật tử có muốn làm ác không? Không phải không? Không có ai muốn làm ác bây giờ đâu. Nhưng mà rồi cái gặp chuyện mình vẫn cứ phải làm ác thôi. Chẳng hạn con muối chích mình đau quá, đập cho nó cái cho nó đã. Hoặc là bây giờ trong nhà gia đình mình ăn uống, bây giờ mình phải mua con cá về mình phải nấu nướng cho ăn như sao vậy? Ví dụ vậy. Thì cái đó gọi là chúng ta đôi khi chúng ta không muốn làm ác, nhưng mà cái tập khí của chúng ta nó có nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên chúng ta chưa bỏ chưa được. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta làm sao? Là làm hôm nay tu nhiều hơn một chút, ngày mai tu nhiều hơn một chút. Đừng có lơ là. Đó. Người nào lơ là chắc chắn là rớt xuống liền. Đó. Còn á, cái tốt nhất là pháp môn nào mình tu không được thì mình cứ dẹp qua một bên. Đó. Ví dụ người này ưa chữ lộn thì bây giờ mình không có giữ được cái lòng sân mình thích chữ lộn quá thì giữ được thôi, đừng có tu cái giới đó. Đó không? Bây giờ tạm thời gác nó qua một bên, lúc nào cần đi chửi thì cứ đi chửi, nhưng mà quan trọng bây giờ là mình lo tu niệm Phật tụng kinh đi. Thấy không? Thì như vậy mình mới có cái phước đức, và cố gắng làm nhiều cái tu đi thì cái thời gian mà chữ lộn nó bớt đi. Đó. Thì cái đó là cái cách để mà cho mình tu đấy. Mình tu mình phải cố gắng mà khai triển những cái gì mình có sở trường. Còn cái gì sở đoản thì mình dẹp qua bên, đừng khoan tu đó, để dành đó mà sau này tu sau. Đó. Chứ còn bây giờ mình cứ lo tu gì, có người thì thích bố thí, có người thì thích từ thiện, có người thì thích làm công quả, ta cứ lo làm đi. Có người thích niệm Phật, có người thích tụng kinh, ta cứ lo làm cái đó đi. Còn những cái khác, cái gì mà ta dở ta để riêng qua bên. Và cũng như có nhiều người cứ nói rằng, thưa thầy, sao mẹ con đi chùa suốt, về nhà là chửi tụi con suốt. Đó. Vậy tu làm chi? Không, cái điều đó thì cũng đừng... Cái đó là những người không hiểu thì cũng khó giải thích. Nhưng mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta cũng thông cảm. Đấy không? Đấy không? Tu thì cứ tu đi. Đó, đi chùa được cứ đi chùa, về nhà mà không tu được thì thôi tạm thời để đó. Đấy không? Nhưng mà nhớ rằng chúng ta cố gắng mà càng tu nhiều càng tốt. Đó. Tu pháp môn gì mà chúng ta thích hợp thì tu. Đó. Thì cái đó mà chúng ta tu tiến được thì cái đó cũng là cái hàm, cái ý nhắm giải thoát đó. Thì tới đây thầy trước khi chấm dứt thì thầy xin trích lời tổ cô đọng cho cái pháp môn tu của chúng ta, là tổ nói như thế này: để thấy lỗi lầm của người khác thì ta làm như là người mù, để nghe những lời chỉ trích người khác ta làm như người điếc, để nói xấu điều xấu của người khác ta làm như người câm. Thì đó, chỉ cần tu ba pháp thôi, tu ba điều thôi, mù, điếc, câm, thế là chúng ta đạt được hạnh phúc. Đó, mô Phật. Thì tới đây á, thì thầy có một cái phần bên ngoài, tức là phần ngoài cái đề tài hôm nay, là thầy xin thưa rằng á, lâu nay á, đã có cái nhóm Phật tử có tổ chức vấn đề cho mượn băng. Thì từ lâu trước tới giờ có nhiều Phật tử đã ủng hộ cái chương trình băng, cho nên cái băng bây giờ cũng được khoảng 300-400 cuốn để cho mượn, cho Phật tử mượn. Thì cũng có một số Phật tử bận rộn không có trả đúng hạn kỳ, thì chúng ta cũng nên là cố gắng mà thế có mượn á, thì mượn nghe xong rồi thì cố gắng trả để mà mượn cho người khác cùng có lợi ích. Chứ còn ta mượn băng về ta cất ở nhà thì ta không có cái được cái lợi ích ở đó. Thì mong rằng Phật tử nào nếu mà có mượn băng á thì nghe xong thì trả. Thì thông thường có thể mượn được 1 tuần hoặc 2 tuần. 2 tuần là tối đa, đừng có để lâu hơn, để cho người khác cùng mượn với. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì xin thưa rằng á, lúc trước quý Phật tử có ủng hộ tiền về mua băng để mà sang băng cho Phật tử nghe cho mượn á, thì cái băng ấy quý thầy có vô sổ sách, nhưng mà chưa nghĩ tới cái chuyện mà quên mất một điều là ghi thẳng vô cái băng. Thì từ hôm nay thì quý thầy cũng có nói với các quý đạo hữu á, là ghi lại những ai cúng dường gì á, cúng băng nào á, thì sẽ ghi lại số tiền và người cái tên, thôi ghi lại cái tên người cúng cái cuốn băng đó, để cho Phật tử được vui vẻ. Trước nay thì lâu nay thầy quên làm cái điều đó, sau này mới nghĩ ra được cái chuyện đó, thì kể từ hôm nay rồi đi thì sẽ làm từ từ làm cái điều đó cho quý Phật tử. Thì tất cả những cái tiền mà Phật tử cúng dường băng đều được ghi vào cái tên cái cuốn băng đó. Thì lâu nay thì có được 400 cuốn, hơn 400 cuốn, thì sau này thì dành cũng là để dành cho quý Phật tử mình. Thì đó là những cái công tác làm cho Phật tử của chúng, của vận hành chúng ta. Thì sau này nhân một bữa mà thầy đi từ thiện đến giúp đỡ những đồng bào nghèo ở các tỉnh, thì đến một cái chùa đó thì Phật tử nói rằng: thưa thầy, thầy từ thiện chúng con thì rất là cần, bởi vì chúng con nghèo, nhưng mà cái cần hơn của chúng con đó là chúng con rất là muốn quý thầy giảng pháp. Mà thầy đi từ thiện thì cái tổ chức từ thiện đâu có thể nào cho phép chúng ta mà giảng pháp được. Cho nên thầy nói rất là khó, bây giờ giảng sao, giảng một hai điều thì chẳng có gì đáng nói, mà tổ chức được một buổi thuyết pháp đâu phải là dễ.